Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, How Big Things Get Done của Ben Flavier, viết cùng Dan Gardner, là một cuốn sách phi hư cấu về quản lý dự án và ra quyết định trong những công việc lớn, từ cải tạo nhà cửa cho đến xây dựng hạ tầng, sản xuất phim hay khám phá không gian. Điểm trung tâm của sách là một luận điểm rất thực dụng. Đa số dự án lớn thất bại không phải vì thiếu tham vọng, mà vì dự báo sai, lập kế hoạch hời hợt và thi công trong trạng thái quá vội vàng. Từ dữ liệu của hàng nghìn dự án, tác giả cho thấy cách giảm rủi ro không nằm ở khẩu hiệu truyền cảm hứng, mà ở những nguyên tắc cụ thể như nghĩ chậm, làm nhanh, dùng dữ liệu so sánh, thiết kế theo mô đun và dựa vào người có kinh nghiệm thật sự. Cuốn sách vì thế vừa mang tính nghiên cứu, vừa có giá trị ứng dụng cho bất kỳ ai đang dẫn dắt một dự án phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm. Thất bại của dự án lớn thường bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Sách cho rằng phần lớn dự án lớn không vỡ trận ở giai đoạn thi công, mà hỏng ngay từ lúc hình thành kế hoạch. Các nhóm dự án thường quá tin vào dự báo nội bộ, đánh giá thấp chi phí, thời gian và mức độ phức tạp thực tế. Flavier gọi đây là hậu quả của thiên kiến lạc quan và sự bóp méo có chủ ý trong dự báo, nhất là khi nhiều bên muốn dự án được phê duyệt. Điều quan trọng trong lập luận này là tác giả không xem thất bại như một tai nạn hiếm gặp, mà như một mô hình lặp lại có thể nhận diện. Vì thế cuốn sách chuyển trọng tâm từ hỏi làm sao cứu dự án khi đã muộn sang hỏi làm sao thiết kế quyết định ban đầu tốt hơn. Cách tiếp cận này làm cho sách khác với nhiều sách quản trị chỉ tập trung vào thực thi, vì nó nhấn mạnh rằng chất lượng của kết quả thường được định hình rất sớm, trước khi công việc chính thức bắt đầu. Thứ hai, nghĩ chậm, làm nhanh, đầu tư nhiều hơn cho giai đoạn chuẩn bị để tiết kiệm khi thực hiện. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của sách là nghĩ chậm, làm nhanh. Ý của tác giả không phải chần chừ vô tận, mà là dành đủ thời gian để hiểu bài toán, thử các phương án, xác định rủi ro và chốt thiết kế đúng trước khi triển khai. Khi bước vào thi công hay sản xuất, dự án phải chạy nhanh và dứt khoát để tránh thay đổi liên tục, vì mỗi lần sửa trong giai đoạn muộn đều rất đắt. Cách nghĩ này đảo ngược thói quen phổ biến, tức là muốn lao ngay vào hành động vì cảm giác năng suất. Sách cũng gắn nguyên tắc này với việc iterate and simulate, tức là lặp thử và mô phỏng ở giai đoạn đầu để phát hiện lỗi rẻ hơn. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là một quyết định chậm hơn ở đầu chu trình có thể tạo ra một dự án ít xáo trộn hơn, ít đội vốn hơn và ít phải sửa lại hơn về sau. Đây là một đóng góp rất thực tế của cuốn sách cho quản trị dự án hiện đại. Thứ ba, dự báo theo reference class, lấy dữ liệu của dự án tương tự để chống ảo tưởng. Sách đặc biệt nhấn mạnh reference class forecasting, tức là dự báo bằng cách so sánh với các dự án tương tự trong quá khứ, thay vì chỉ dựa vào bản mô tả lý tưởng của dự án hiện tại. Cách làm này quan trọng vì bản dự báo nội bộ thường chịu ảnh hưởng của hy vọng, chính trị tổ chức và mong muốn trình bày đẹp với người phê duyệt. Ngược lại, dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất trượt tiến độ hay đội chi phí thực sự là bao nhiêu, từ đó giúp quyết định có căn cứ hơn. Điểm mạnh của phương pháp này nằm ở sự khiêm tốn trước thực tế. Nó buộc người lập kế hoạch phải hỏi dự án của mình thuộc nhóm nào trong hàng loạt tiền lệ đã có. Nhờ vậy, thay vì tự tin quá mức vào mô hình riêng của mình, nhà quản lý có thể nhìn thẳng vào phân bố rủi ro và chuẩn bị biên độ an toàn phù hợp. Đây là một ý tưởng cốt lõi của Flavier, vì nó biến dự báo từ trực giác thành một kỷ luật dựa trên bằng chứng. Thứ tư, thiết kế theo mô đun và tư duy từ đích đến, cách giảm độ phức tạp của cái quá lớn. Một chủ đề nổi bật khác của sách là modularity hay nguyên tắc Lego. Flavier lập luận rằng những dự án khổng lồ thường dễ thất bại hơn vì chúng được xây như một khối duy nhất, khó sửa, khó thay đổi và khó kiểm soát. Nếu chia chúng thành các mô đun nhỏ, có thể lắp ghép, kiểm thử và nhân bản, thì rủi ro sẽ giảm đáng kể. Những ví dụ như nhà máy Gigafactory của Tesla hay các dự án sáng tạo như phim hoạt hình cho thấy giá trị của cách thiết kế này, vì hệ thống có thể đi vào vận hành từng phần, thay vì phải chờ toàn bộ hoàn tất. Song song với đó là tư duy think right to left, tức là bắt đầu từ kết quả cuối cùng, rồi lần ngược lại những bước cần thiết. Cách làm này giúp nhóm dự án không bị sa lầy vào chi tiết sớm hoặc chạy theo hoạt động rời rạc. Khi kết hợp hai nguyên tắc này, cuốn sách cho thấy quy mô lớn không nhất thiết đồng nghĩa với hỗn loạn nếu cấu trúc dự án được chia nhỏ và dẫn dắt từ mục tiêu cuối. Cuối cùng, vai trò của Master Builder, đội ngũ liên tục và khả năng nhận diện Unknown Unknowns. Cuốn sách nhấn mạnh rằng dự án lớn cần một kiểu lãnh đạo giống Master Builder, tức là người có kinh nghiệm thực tế đủ sâu để nối thiết kế với thi công và điều phối cả hệ thống. Tác giả cho rằng, những dự án thất bại nhiều khi không chỉ vì ý tưởng kém, mà vì đội ngũ thiếu người từng làm việc tương tự nên không nhìn ra vấn đề sớm. Vì vậy, continuity và kinh nghiệm được xem là tài sản sống còn, nhất là trong các dự án khó đoán. Bên cạnh đó, sách còn nói nhiều về unknown unknowns, tức những biến cố chưa thể liệt kê hết nhưng vẫn phải được chuẩn bị về mặt quy trình và tổ chức. Thái độ đúng không phải là tin rằng mình kiểm soát được tất cả, mà là xây một hệ thống đủ linh hoạt để phát hiện và thích ứng khi điều bất ngờ xảy ra. Tác giả cũng cảnh báo về power bias, khi quyền lực làm méo mó đánh giá của tập thể và khiến các cảnh báo sớm bị bỏ qua. Từ đó, sách cho thấy yếu tố con người, kinh nghiệm và cấu trúc quyền lực thường quyết định số phận dự án nhiều không kém kỹ thuật. Kết luận, How Big Things Get Done phù hợp nhất với những người đang làm việc trong môi trường có nhiều ràng buộc và hậu quả lớn như quản lý dự án, lãnh đạo doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà đầu tư hạ tầng, nhà sản xuất sáng tạo hay bất kỳ ai phải biến một ý tưởng lớn thành kết quả thực tế. Giá trị của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói dự án nên được làm tốt hơn, mà chỉ ra rất cụ thể vì sao dự án thường hỏng và nên sửa ở đâu trong quy trình ra quyết định. Người đọc sẽ nhận được một bộ khung tư duy rất rõ từ dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử, lập kế hoạch thận trọng, thiết kế theo mô đun, đến tổ chức đội ngũ có kinh nghiệm và hạn chế thiên kiến quyền lực. So với nhiều sách quản trị dự án khác, cuốn này nổi bật vì dựa trên nghiên cứu sâu về mega project, nhưng trình bày bằng ví dụ gần gũi và dễ hiểu. Nó không cổ vũ sự lạc quan mơ hồ, cũng không biến quản lý thành công thức máy móc. Thay vào đó, sách cho thấy cách ra quyết định thực tế hơn, ít ảo tưởng hơn và có khả năng chuyển một tham vọng lớn thành kết quả có thể kiểm soát. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Flybeer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!